Lại xem tiếp một đoạn dưới đây. Nghịch ác chi nhân. Nghịch là tạo tội ngũ nghịch, ác là tạo thập ác, tức là những người tạo tội ngũ nghịch thập ác. Lâm chung thập niệm nhất niệm, hạ hạ phẩm sanh, tức là đại sư Ngẫu Ích nêu ra thí dụ, nêu ra một thí dụ lúc lâm chung một niệm đến mười niệm vãng sanh thấp nhất là hạ hạ phẩm. Tịnh thị túc nhân thành thục, cố ngộ thiện hữu, văn tiện tính nguyện. Chúng ta đọc trong kinh A Xà Thế Vương biết được vua A Xà Thế tạo tội ngũ nghịch thập ác. Trong kinh Quán Vô Lượng Thừa Phật có nói vua A Xà Thế giết cha, hại mẹ, cấu kết với Đề Bà Đạt Đa, phá hòa hợp tăng Đề Bà Đạt Đa làm thân Phật ra máu. Hai kẻ ác nhân này tạo cái tội nghiệp này là địa ngục vô gián. Đề Bà Đạt Đa đọa vào địa ngục vô gián. Còn vua Xà Thế lúc lâm chung biết sám hối, mình đã tạo ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung biết sám hối, quả thật là một niệm đến mười niệm thì ông ta được vãng sanh. Ông ta vãng sanh không phải là hạ hạ phẩm. Đức Thế Tôn tại trong kinh bảo với chúng ta rằng vua Xà Thế vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là thượng phẩm trung sanh. Chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này thật là rất khó tin. Nếu là hạ hạ phẩm vãng sanh thì chúng ta không có hoài nghi, nhưng thượng phẩm trung sanh thì chúng ta có hoài nghi. Ông ta tạo tội nghiệp nặng như vậy mà niệm Phật được vãng sanh vào phẩm vị cao như thế, nghĩa là thế nào? Khiến cho chúng tôi nghĩ đến xưa kia Trung Quốc có một câu ngạn ngữ nói rằng: kẻ lãng tử hồi đầu còn quý hơn vàng. Ông ta dùng tâm chân thành để sám hối, công đức sám hối không thể nghĩ bàn. Cho nên chúng ta đã hiểu rõ những người tạo tội ngũ nghịch thập ác lúc lâm chung một niệm đến mười niệm được vãng sanh là phải xem công lực sám hối của họ, tâm sám hối của họ, ý niệm sám hối của họ. Nếu là hoàn toàn chân thật, chân thành đến cùng cực thì cái công đức đó không thể nghĩ bàn. Từ câu chuyện của vua Xà Thế mà xem, ông ta tạo tội ngũ nghịch thập ác lúc lâm chung một niệm đến mười niệm thì được vãng sanh. Phẩm vị của ông ta có thể từ hạ hạ phẩm lên đến thượng trung phẩm, đều không đều nhau. Xem kỹ lòng sám hối của ông ta, cái tâm chân thành và ý niệm chân thành đạt đến mức độ như thế nào. Ở chỗ này, thật tại mà nói, Phật đã chỉ dạy cho chúng ta một điều rất là hay. Phật chỉ dạy điều gì? Là tuyệt đối không thể khinh mạng những người tạo tác tội nghiệp. Phải thật sự hết lòng tu theo nguyện thứ nhất của Phổ Hiền Hạnh Nguyện là lễ kính chư Phật. Đối xử với những người ngũ nghịch thập ác, chúng ta phải chân thành lễ kính. Tại vì sao? Nói không chừng lúc họ sắp mạng chung gặp được thiện tri thức, một niệm đến mười niệm thì được vãng sanh. Đức Cực Lạc thế giới phẩm vị còn cao hơn chúng ta, chúng ta không bằng họ. Nếu bây giờ chúng ta khinh mạng họ, coi thường họ, tương lai sanh đến Cực Lạc thế giới gặp mặt thì cảm thấy rất hổ thẹn. Chúng ta chỉ biết đời này của họ, không biết đời quá khứ của họ. Thật tại mà nói, những người ác nghịch lúc họ lâm chung được vãng sanh đều là do túc nhân của họ đã thành thục. Trong đời quá khứ họ có tu tịnh nghiệp công phu rất khá, lẽ ra phải được vãng sanh. Vì sao không được? Vì lúc sắp mạng chung họ gặp chướng duyên. Điều này chúng ta phải lưu ý, phải cẩn thận. Người niệm Phật đến lúc sắp mạng chung, họ nhìn thấy con cái cháu chắt trong nhà, đặc biệt là họ thương mến những đứa cháu. Lúc lâm chung sắp phải ra đi thì cháu đến, chúng kêu rộn lên khiến cho họ không bỏ được thì hỏng hết. Khi A Di Đà Phật đến tiếp dẫn họ, nhìn thấy tình cảnh như vậy, A Di Đà Phật liền biến mất thì họ không được vãng sanh. Cho nên trong quyển Sức Trung Tu Tri và Sức Trung Tân Lương chỉ dạy cho chúng ta, lúc đưa người đi vãng sanh là giúp đỡ người niệm Phật vãng sanh. Ngay trong lúc này, tốt nhất là bảo thân nhân quyến thuộc của họ không nên gặp mặt họ. Điều này trên mặt nhân tình thì rất khó nói. Lúc lâm chung gặp mặt lần cuối, nhưng trong Phật Pháp thì sẽ làm nhiễu loạn họ, làm tổn thương họ. Cho nên trong lúc này, tốt nhất là không nên gặp mặt. Đến lúc nào mới có thể gặp mặt? Đợi đến khi họ tắt thở sau 8 tiếng thì có thể gặp mặt là an toàn nhất, rất là hợp lý. Trong lúc này, sợ nhất là làm nhiễu loạn họ, khiến cho họ khó bỏ, khó rời thân nhân quyến thuộc. Thời tiết nhân duyên khi A Di Đà Phật đến tiếp dẫn thì bỏ mất cơ hội. Ngoài ra còn có oán thần trái chủ. Người lâm chung nhìn thấy rất chán ghét thì nổi dậy lòng sân hận, cũng là chướng duyên. Cho nên lúc đưa người đi vãng sanh phải để cho họ rất an lành, rất yên lặng, tỉnh táo. Chung quanh họ đều là đạo hữu nhà Phật, mọi người đều niệm Phật đưa họ. Họ thấy được, họ thấy được, nghe được, đều là Phật hiệu. Họ mở mắt ra thì nhìn thấy tượng Phật của A Di Đà Phật. Con người trong lúc bệnh trầm trọng phải để tượng Phật ở cuối chân giường. Họ nằm xuống trên gối, khi mở mắt thì có thể thấy được tượng Phật, mà không phải treo tượng Phật trên đầu nằm của họ. Nếu treo trên đầu nằm, khi họ mở mắt thì không nhìn thấy được. Phải hiểu cái điều này. Có thể treo ba tấm tượng Phật thì càng tốt. Tại vì sao? Vì bên trái bên phải cũng có, họ đều nhìn thấy. Nhất định phải chú ý đến. Khi họ mở mắt ra thì đầu họ xoay bên nào cũng có thể thấy được tượng Phật. Tai nghe được tiếng niệm Phật, khiến cho tâm họ được chánh niệm. Không nên để cho họ khơi dậy tình chấp, không nên để cho họ sanh phiền não. Điều này là quan trọng hơn hết. Những người tạo tác tội nghiệp, lúc lâm chung một niệm đến 10 niệm thì được vãng sanh. Đó là trong đời quá khứ của họ trồng phước rất lớn. Bạn xem lúc họ sắp mạng chung vẫn còn tỉnh táo, không có một tí mê hoặc, rất là bình thường. Đây là điều kiện tiên quyết để được vãng sanh. Nếu là tạo tác tội nghiệp quá nặng, lúc sắp mạng chung mà mê hoặc điên đảo, dù có trợ niệm cũng là vô ích, rất khó vãng sanh. Cho nên điều kiện đầu tiên lúc lâm chung là thần trí phải sáng suốt. Điều kiện thứ hai là gặp được thiện hữu, tức là gặp được thiện tri thức. Điều kiện thứ ba là nghe xong liền tin sâu phát nguyện, là ba điều kiện. Ba cái điều kiện này thật là vạn trung vô nhất, tức là trong một vạn người cũng không có một người, tức là bảo vệ chúng ta rằng chúng ta phải đề cao cảnh giác. Lúc bình thường, tức là bây giờ, tinh thần thể lực của chúng ta vẫn còn khỏe mạnh sáng suốt, nhất định phải biết đoạn ác tu thiện. Cổ nhân nói được rất hay, thường thường dùng cái tâm chỉ trích người khác để chỉ trích chính mình, dùng cái tâm tha thứ của mình để tha thứ cho người khác. Làm như vậy mới có thể thành tựu đức hạnh của mình. Hiểu được tha thứ người khác, biết được tự chỉ trích mình, sửa lỗi sai lầm, tu thiền tích đức. Có phước không nên hưởng, thể hưởng phước thì là mê hoặc. Có phước báo thì cho người khác hưởng. Ở thế gian này, những người khổ nạn rất nhiều, những chuyện khổ nạn cũng rất nhiều, phải tận tâm tận lực đi giúp đỡ cho người khác, hoan hỷ tu bố thí cúng dường. Chỉ mong cầu một điều là lúc lâm chung không có bệnh khổ, lúc lâm chung thần trí được sáng suốt, niệm Phật cầu được vãng sanh. Chỉ mong cầu một điều này. Điều này là chân thật nhất. Ngoại trừ điều này ra, tất cả đều là giả. Chẳng có một điều nào là chân thật. Chỉ có một điều này là pháp chân thật. Muôn ngàn cho nên bỏ mất cơ hội. Chúng ta thấy được, đọc được những người một đời tạo tác tội ác cũng được vãng sanh muôn ngàn, không thể có cái tâm cầu mai mà nghĩ rằng họ tạo tác ác nghiệp như vậy, lúc lâm chung mà được vãng sanh, nay ta tạo thêm một tí ác nghiệp cũng không sao, lúc ta lâm chung giống như họ vậy cũng được vãng sanh. Đâu có đơn giản như vậy. Trong đời quá khứ họ có tu tích nghiệp nhân vãng sanh, còn ta có hay không? Nếu như trong đời đời kiếp kiếp quá khứ không có tu, hoặc là tu không đủ, trong kinh Di Đà có nói không thể ức thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh vào cõi cực lạc, tạo tội ngũ nghiệp thập ác, lúc sắp mạng chung gặp được thiện tri thức, họ vừa nghe nói thì lập tức tin ngay, liền phát nguyện, là do thiện căn trong đời quá khứ tu tập, đến lúc đó thì hiển tiền khởi tác dụng. Nếu trong đời quá khứ không có tu tập cái thiện căn này thì làm sao được vãng sanh? Cái gì gọi là phước đức? Phước đức là họ lúc lâm chung thần trí được sáng suốt, không mê hoặc, không điên đảo, đó là phước đức. Có thiện căn phước đức và thiện tri thức đến khuyên bảo trợ niệm, bạn hãy xem thiện căn phước đức nhân duyên đó đều đầy đủ cả, không những là đầy đủ mà lại rất nhiều, nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên, không phải là một chuyện dễ. Tự bạn suy nghĩ xem, trong tương lai lúc bạn sắp lâm chung, bạn có thể gặp được thiện tri thức hay không? Có người đến giúp bạn trợ niệm hay không? Cũng là một dấu hỏi. Chúng ta trông thấy có người sắp lâm chung, ta phát nguyện giúp họ trợ niệm, đây là việc tốt, là trồng cái nhân. Ta thường hay giúp người khác trợ niệm, vui thích giúp người khác trợ niệm. Trong tương lai lúc mình sắp mạng chung thì sẽ có người đến trợ niệm cho mình, đây là nhân quả. Gọi là nhân như vậy thì quả như vậy, là nghiệp nhân quả báo, tơ hào không sai. Nếu chúng ta không thích giúp người khác trợ niệm, đến lúc tự mình sắp mạng chung, e rằng không có ai đến trợ niệm cho mình. Hiện nay có máy niệm Phật, nhưng đến lúc lâm chung thể lực của mình không còn nữa, cho dù bên gối có máy niệm Phật cũng phải nhờ người khác giúp đỡ. Nếu không có ai giúp bạn thì cũng uổng công. Con người sống ở thế gian này nhất định phải làm người tốt, nhất định phải kết thiện duyên với tất cả chúng sanh, điều này là quan trọng hơn hết. Cho nên cái sự việc này ở đây tổ sư nhắc nhở chúng ta tuyệt đối không thể có cái tâm cầu may. Chuyện này là sự thật, nhưng tự mình không tu mà muốn thành tựu thì không thể được. Ngay bây giờ phải hết lòng, phải cố gắng tu hành.